Kính thưa quý ông bà và anh chị em, còn ít ngày nữa chúng ta mừng biến cố ngôi hài giáng thế. Đó là Đức Giêsu Kitô, Ngài là Con Thiên Chúa, Ngài đến trần gian mang một sứ điệp, đó là thực hiện ơn cứu độ cho con người. Và như là trong bài đọc một đã nói đến, đấng đó sẽ đem lại bình an cho con người, loan báo tin mừng cho kẻ nghèo và giải phóng cho những kẻ tù đầy và xoa dịu những ai đau khổ. Đứng đó chính là đứng Messiah mà người Do Thái đã trông đợi từ bao thế kỷ. Họ trông đợi đứng đó để đến giải phóng và đem lại cho sự sống của họ được trở nên tốt đẹp. Và sự mong đợi đó giờ đây Gioan là người đến để mà loan báo dọn đường cho đấng Messiah đến. Như là trong bài tin mừng, Gioan tẩy giả hay còn gọi là Gioan tiền hô, người đến loan báo mọi người hãy sám hối, hãy hoán cải, sửa lối cho thẳng để người đi, để cho Con Thiên Chúa đến trần gian này. Và đó là sứ mạng của Gioan tẩy giả, Ngài đến để dọn đường cho Con Thiên Chúa đến trần gian. Và người ta thắc mắc về sứ mạng của Gioan, bởi lẽ ông đã làm được nhiều điều kỳ lạ trong dân chúng, nhưng đó chỉ là một điều báo trước để cho Con Thiên Chúa đến, đó là chính Đức Giêsu Kitô. Vậy ngày hôm nay chúng ta mừng lễ như là một lời mời gọi mỗi người chúng ta hãy dọn đường cho Chúa đến. Vậy chúng ta dọn đường bằng cách nào, sửa lối con đường chúng ta làm sao để cho Con Thiên Chúa đến với con người chúng ta? Phải chăng là chúng ta cũng chỉnh trang lại cuộc sống của mình bằng cách tuân giữ những lề luật của Thiên Chúa như là 10 điều răn, hoặc là chúng ta tham dự lãnh nhận các bí tích và tham dự thánh lễ, như thế là đủ chăng? Và xem như vậy có phải là chúng ta đã dọn đường cho Chúa đến trong tâm hồn chúng ta chưa? Đó có thể là như tình trạng của người Do Thái. Mặc dù người Do Thái đã được loan báo, các tiên tri đã loan báo từ trước là đấng Messiah sẽ đến, những dấu chỉ đã được nói trước, nhưng rồi những dấu chỉ đó khi diễn ra ở nơi họ thì họ không nhận ra. Như là Gioan nói, đấng đó đang ở giữa các ngươi mà các ngươi không biết. Và điều đó cũng có thể ở nơi mỗi người chúng ta cũng vậy. Chúng ta tin vào Chúa nhưng mà thực sự Chúa lại vẫn không ở trong tâm hồn chúng ta. Chúa vẫn ở bên cạnh hoặc là ở đâu đó mà chúng ta không thấy. Chúng ta chỉ thấy được rằng là chúng ta tin và giữ theo lề luật. Như thế thì đã đủ để dọn đường cho Chúa đến tâm hồn chúng ta chưa? Nếu như Chúa đã hiện diện trong tâm hồn chúng ta rồi thì chắc hẳn mỗi chúng ta đang hiện diện ở nơi đây thật là hạnh phúc, thật là bình an và cuộc sống như thế đầy ý nghĩa. Nhưng thực tế thì có lẽ mỗi người chúng ta có biết bao nhiêu nỗi khắc khoải, nỗi u sầu, nỗi lo buồn trong cuộc sống, khởi đi nhiều thứ. Và chính vì vậy Gioan mời gọi mỗi người chúng ta hãy dọn đường. Vậy con đường chúng ta dọn ở đây là gì? Đó là tâm hồn của mỗi người chúng ta. Chúng ta phải ý thức được rằng mọi cái đau khổ, mọi cái sự bất hạnh diễn ra trong cuộc sống của chúng ta vẫn khởi đi từ tâm hồn này. Cho dù là thân xác này hôm nay nó có bị xích mẻ gì đi nữa, nó đau một chút nhưng nó không gây cái sự đau khổ làm cho chúng ta trở nên tuyệt vọng. Nhưng nếu tâm hồn của chúng ta đã bị một ven ố, bị một thứ gì nó châm vào đó rồi, thì chắc hẳn rằng chúng ta cứ đau mãi mà không bao giờ hết. Vậy con đường dọn chúng ta dọn cho Chúa đến là chính tâm hồn. Và chính Thiên Chúa Ngài đến hiện diện trong tâm hồn của chúng ta được rồi thì chúng ta mới cảm thấy đó là đời sống hạnh phúc, đó là đời sống mà Thiên Chúa ban cho con người. Vậy khi chúng ta nhìn lại đời sống của chúng ta, tâm hồn của chúng ta, nó bị như thế nào? Có lẽ thường chúng ta sẽ rớt vào hai tình trạng. Một là tâm hồn của chúng ta bị đóng kín. Hai là trường hợp tâm hồn của chúng ta đã bị vận đục. Trường hợp thứ nhất là có thể chúng ta sẽ rớt vào tình trạng đó là sự kiêu căng, kiêu ngạo cho đời sống của mỗi người chúng ta. Khi chúng ta có được thứ gì, chúng ta cảm thấy tự tin trong chuyện đó. Và nhiều khi sự tự tin đó chúng ta không còn biết trông cậy vào Thiên Chúa hay biết nương nhờ vào người khác nữa. Và chỉ có chúng ta, chỉ có chính mình là con số một, và mình cậy dựa vào sức mình. Nhưng sức mình sẽ có một ngày đó nào đó sẽ bị thử thách, và sự thử thách đó chúng ta không vượt qua được, và như thế nó sẽ dẫn đến cho chúng ta một tình trạng tuyệt vọng trong cuộc sống. Vậy khi chúng ta sống trong tình trạng kiêu căng, kiêu ngạo là như một tình trạng chúng ta đã khép kín tâm hồn của chúng ta lại rồi, và chúng ta không thể đến với người khác, và như thế Thiên Chúa cũng không để đến với tâm hồn con người của chúng ta được. Rồi tình trạng thứ hai, đó là tình trạng tâm hồn của chúng ta, con đường tâm hồn của chúng ta đã bị mọi thứ, nhiều thứ chiếm lòng lề đường, mà làm cho chúng ta không có lối thoát, không có lối đi, mà người khác cũng không thể đến với con tâm hồn của chúng ta được. Đó là tình trạng sống trong sự ghen tương, ghen ghét, hận thù, vân vân. Tất cả những tình trạng đó, chúng ta tiếp xúc người này, tiếp xúc người kia, chúng ta phải sống trong tình trạng ghen tương, ghen ghét vì một điều đố kỵ nào đó, hoặc là chúng ta phải sống trong sự hận thù, trả thù vì ai đó đã vi phạm, xúc phạm đến chúng ta. Và cái điều đó nó cứ dai dẳng đi trong con người của chúng ta mà mãi chúng ta không thoát được. Đôi khi chúng ta cảm thấy muốn biến đổi, muốn sửa đổi nó mà chúng ta thất vọng. Chúng ta chán với chính mình và con đường đó, tâm hồn như vậy thì hiểu như là mọi thứ, những thứ đó nó đã chiếm lòng lề đường trong tâm hồn chúng ta rồi, thì không còn lối đi cho chúng ta đi, và cũng không còn lối đến cho người khác đến tâm hồn chúng ta được. Và như vậy thì chúng ta cũng không thể nhận ra được, đón nhận được Thiên Chúa đến với cuộc sống con người của chúng ta được. Vậy trong tình trạng đó thì cho dù Ngài đến, Ngài ở với chúng ta cũng không biết Ngài là ai. Chúng ta có thể giữ lề luật, tuân giữ lề luật của Ngài thì có thể hiểu như là trong trí của chúng ta, nhưng tâm của chúng ta không bình an, cuộc sống của chúng ta không hạnh phúc. Chính vì vậy mà con Thiên Chúa đến trần gian, Ngài giới thiệu, Ngài đưa chúng ta một lề luật duy nhất, và chúng ta hiểu rằng như là một thứ luật của giao thông tâm hồn chúng ta vậy. Đó là lề luật yêu thương. Yêu thương để mà khai mở tâm hồn của chúng ta mỗi ngày. Và khi chúng ta biết khai mở như vậy, chúng ta mới có thể đón nhận sự sống của chúng ta một cái rộng lớn, ở nơi con người khác, ở nơi Thiên Chúa. Chính vì vậy mà chúng ta đôi khi cảm thấy cuộc sống của mình chẳng thiếu thốn điều gì, nhưng mà chúng tâm hồn của chúng ta nó cứ bất an thế nào. Đôi khi là bất ổn, đôi khi là bất hạnh. Mặc dù đời sống vật chất thế gian này chúng ta chẳng thiếu, chúng ta vẫn bị sống trong một tình trạng trống vắng nào đó. Đấy là tình trạng chưa có Thiên Chúa, hoặc là tình trạng chưa cảm nhận được để mà Thiên Chúa lấp đầy tâm hồn của chúng ta. Chúng ta biết rằng đời sống của chúng ta là đời sống tương quan mọi người. Thiên Chúa tạo dựng con người không ai giống ai. Mỗi một con người là một vật độc nhất vô nhị trong cuộc sống trần gian này. Trên thế giới này có trên 6 tỷ người, thì 6 tỷ người đó không ai giống ai. Vậy thế giới của chúng ta, mỗi con người đều là một, có một thế giới riêng. Nếu như chúng ta phải so sánh thế giới này với thế giới kia, phải giống chúng ta mới đón nhận, thì muôn đời chúng ta không tìm gặp một người nào để chúng ta đón nhận. Vậy hệ tài là ở chính tâm hồn của chúng ta, khi chúng ta rộng mở thì chúng ta mới đón nhận người khác. Và khi chúng ta đón nhận được nhiều người thì hiểu rằng sự sống của chúng ta được triển nở. Chúng ta nhớ một nguyên tắc rằng sự sống của chúng ta có được không phải tự mình tạo nên, tự mình làm nên. Đó là sự sống Thiên Chúa khởi đi, Ngài ban cho chúng ta. Người khác tạo nên chúng ta. Chúng ta lớn lên, chúng ta trưởng thành cho đến ngày hôm nay, chúng ta được sống, được bình yên, được có của ăn, của để, vẫn là nhờ người khác, chứ không phải chính chúng ta làm ra. Chúng ta cộng tác trong công việc đó. Và như vậy thì cuộc sống của chúng ta là ở người khác. Như thế thì chúng ta mới phải cảm nghiệm được lề luật của Thiên Chúa, luật giao thông cho tâm hồn của Chúa Giêsu đã giới thiệu cho chúng ta, đó là luật yêu thương, để chúng ta biết ý thức mà chúng ta đón nhận, chúng ta sống. Và như vậy chúng ta cần có một thái độ biết ơn, biết ơn Thiên Chúa, biết ơn con người, để cho chúng ta có được cuộc sống như hôm nay. Những cuộc sống đó được tràn đầy, được hạnh phúc, thì chúng ta lại phải hướng đến Thiên Chúa, chính người có thể chữa trị cho tâm hồn mỗi người chúng ta. Vậy chính vì vậy, để sống lề luật của Thiên Chúa, mỗi người chúng ta được mời gọi thực thi đức bác ái. Đức bác ái ở đây ngay từ trong suy nghĩ, ngay từ trong lời nói và ngay từ trong việc làm. Tất cả khi chúng ta làm hướng đến người khác vì điều thiện, vì điều tốt lành, đó là điều chúng ta đang làm bác ái cho người khác. Như là Thánh Phaolô nói trong bài đọc 2, điều gì tốt thì anh em nên giữ, còn điều gì xấu dưới bất kể hình thức nào anh em phải tránh xa. Điều đó để cho chúng ta được phân biệt được điều thiện và điều ác, để con người biết chọn lựa đi theo Chúa. Và khi chúng ta sống bác ái là chúng ta hướng tâm hồn con người chủ của chúng ta đến sự thiện. Và mỗi ngày chúng ta làm như vậy thì con đường tâm hồn của chúng ta mỗi ngày được rộng mở. Và như thế thì chúng ta mới đón nhận sự sống của người khác, và như vậy thì Thiên Chúa mới có thể đến với tâm hồn của chúng ta, và chúng ta đón nhận Ngài vào cuộc sống của chúng ta được. Chính khi ấy chúng ta mới tìm thập được sự bình an và hạnh phúc ở nơi Thiên Chúa. Chính vì vậy lời Chúa hôm nay như là Gioan mời gọi, Ngài gào thét lên mọi người hãy sám hối, hãy sửa lỗi cho thẳng để người tin, để cho Đức Chúa ngự vào trong tâm hồn. Xin cho mỗi người chúng ta càng mỗi ngày bước đến gần biến cố mừng Chúa Giáng sinh, chúng ta càng ý thức mở tâm hồn chúng ta ra để chúng ta đón nhận Chúa ngự vào trong con người chúng ta, vào sự sống của chúng ta. Chính khi ấy chúng ta sẽ tìm gặp được sự bình an như là sứ điệp Giáng sinh gửi đến mỗi người chúng ta, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Xin cho tâm hồn chúng ta được biến đổi, được hoán cải, để mỗi ngày chúng ta tìm gặp được sự sống đích thực ở nơi Thiên Chúa. Xin Chúa chúc lành cho mỗi người chúng ta. Amen.